Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 29 tháng 11 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày bài phỏng vấn Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ cho người di dân và lưu động về việc tái truyền giảng tin mừng cho người di dân và lưu động. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Cuộc sống luôn có những ngày gian nan và thử thách. Cuộc sống luôn có những ngày thất vọng hay sướng vui. Cuộc sống luôn có những ngày bon chen và tranh đấu. Cuộc sống ai biết đâu ngờ bao giờ hết gian nan. Lạy Chúa, xin cho con vác thập giá mình từng ngày bước theo chân Ngài. Dù đường đi còn đâu bao khó nguy, nhìn Chúa con bước đi. Lạy Chúa, xin cho con vác thập giá mình từng ngày sống trong ân tình, để niềm tin người sáng trong trái tim, để tình yêu là đuốc soi tâm hồn.
Trích Phúc Âm theo Thánh Luca chương 21 câu 12 đến 19. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và ngục tù. Điều các con đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. Các con sẽ có dịp làm chứng. Vậy các con hãy ghi nhớ điều này trong lòng, là chớ lo trước các con sẽ phải thưa lại thế nào. Vì chính Thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan. Mọi kẻ thù nghịch các con không thể chống lại và bắt bẻ các con. Cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu sẽ nộp các con, và có kẻ trong các con sẽ bị giết chết. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy, nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất. Các con cứ bền độ, các con cũng sẽ giữ được linh hồn các con. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay là một đoạn ngắn trong diễn từ về Ngài tận thế. Có một câu chúng ta cần lưu ý, trong đó Chúa Giêsu nói với các môn đệ: các con sẽ bị người ta bắt bớ, ngược đãi, nộp cho hội đường và điều đến trước nhà cầm quyền vì danh Thầy. Đó là cơ hội để các con làm chứng về Thầy. Thật lạ lùng, bị bắt bớ, ngược đãi, tống ngục là chuyện đau khổ, nhục nhã, thất bại. Thế mà Chúa Giêsu lại cho là hân hoan, là cơ hội tốt để làm chứng. Trong thực tế, các môn đệ đã sống và thực hành điều đó. Thánh Phêrô và Thánh Gioan bị bắt và bị điều ra trước công nghị Do Thái. Các ngài chẳng những không buồn phiền, lo sợ, mà còn hân hoan vui vẻ, vì nhờ đó có dịp để nói về Chúa Giêsu cho người khác. Thánh Phaolô bị bắt và bị xét xử, ngài cũng mạnh dạn nói về Chúa Giêsu cho các nhân vật cỡ lớn như tổng trấn Felix, Festo và cả cho hoàng đế nữa. Nhưng cái gì đã tạo ra sự biến đổi nơi các môn đệ? Cũng là bắt bớ, bất hại, mà có người cho là thất bại, người khác lại cho là cơ may. Thánh Augustine giải thích, cuộc sống con người là sự xung đột giữa hai tình yêu. yêu Chúa đến độ khinh mình, hoặc yêu mình đến coi rẻ Thiên Chúa. Nếu tội là yêu mình đến coi rẻ Thiên Chúa, thì dĩ nhiên tôi sẽ bám vào những gì tôi cho là sung sướng ở trần gian, như tiền bạc, danh vọng, sắc đẹp, và khi bị bắt bớ, tôi bị mất tất cả. Lúc đó, bắt bớ bị coi là thất bại. Nhưng nếu tôi yêu Chúa đến độ coi thường bản thân, thì có bị bắt bớ vì Chúa cũng chẳng mất mát gì. Người ta có thể lấy tiền bạc, danh vọng, địa vị của tôi, chứ không thể lấy mất Chúa của tôi được. Và đó còn là dịp để tôi rao giảng về Chúa cho họ. Do đó, chẳng sợ gì hết, chỉ sợ tội mà thôi. Cái căn bản là tình yêu đối với Chúa, nó làm thay đổi cuộc đời. Trong thực tế, muốn biết chúng ta có yêu Chúa hay không, cứ nhìn vào cuộc sống hàng ngày, xem chúng ta có dám vì Chúa mà can đảm khước từ những đam mê bất chính, những tham vọng không hợp ý Chúa, những thú vui không đẹp lòng Chúa. Cho dẫu có vì thế chúng ta phải nghèo túng, phải vất vả hay không, nếu trong cuộc sống chúng ta dám hy sinh tất cả vì Chúa, lúc đó chúng ta mới có thể coi trường hợp bị bắt bớ vì Chúa là cơ hội để làm chứng cho Ngài. Xin cho chúng ta được luôn mạnh mẽ trong niềm xác tín này, và sẵn sàng làm chứng cho Chúa trong tất cả cảnh huống nào của cuộc đời. Amen.
Lạy Chúa, xin cho con vác thân giá mình, từng ngày bước theo chân Ngài. Dù đường đi còn đó bao khó nguy, nhìn Chúa con bước đi. Lạy Chúa, xin cho con vác thân giá mình, từng ngày sống trong ân tình. Để niềm tin người sáng trong trái tim, để tình yêu là đuốc soi tâm hồn. Cuộc sống đang có bao người cô đơn buồn không nói. Cuộc sống đang có bao người mong tình thương mến thương. Cuộc sống đâu đó bên đời bao nhiêu là ngang trái. Và Chúa thương lắm con người, thân phận kiếp nhân sinh. Cuộc sống như những con thuyền mong chờ bên yêu thương. Và Chúa thương lắm con người, thân phận kiếp nhân sinh, thân phận kiếp nhân sinh.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Brazil. Giáo hội Công giáo tại Brazil sống năm đức tin và chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2013. Từ tháng 9 năm 2011, Thánh giá của Ngày Quốc tế Giới Trẻ được rước qua 275 giáo phận toàn nước Brazil để chuẩn bị tinh thần cho người trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2013. Với khẩu hiệu Cống hiến Đức Tin, biến cố này là dịp để tín hữu cử hành lễ hội Đức Tin. Tại các nơi mà Thánh giá được rước tới, đều có các buổi suy tư, hành hương và canh thức cầu nguyện. Mỗi cộng đoàn hay hiệp hội và phong trào đều đưa ra các chương trình giúp gây ý thức và thăng tiến dấn thân sống đạo. Cuộc rước thánh giá sẽ kết thúc tại Rio de Janeiro, nơi sẽ diễn ra Ngày Quốc tế Giới Trẻ trong các ngày 23 đến 28 tháng 7 năm 2013. Đất nước Brazil rộng gần 8.515.000 cây số vuông, có hơn 190 triệu dân. 64,6% theo đạo Công giáo, 22,2% theo Tin lành, 8% không tôn giáo và 5,2% theo các tôn giáo khác. trong các năm qua, cùng với Trung Quốc và Ấn Độ, Brazil đã trở thành cường quốc kinh tế đáng kính nể, đứng hàng thứ 6 trên thế giới. Nhưng nghèo đói vẫn là số phận của 1/3 tổng số dân. Riêng đối với giáo hội Công giáo, nạn các giáo phái ngày càng lan tràn, lôi cuốn nhiều người bỏ giáo hội là một thách đố rất lớn. Chính vì thế, giáo hội tận dụng năm đức tin này để tái truyền giảng tin mừng cho dân chúng. Ngày 12 tháng 10 năm 2012 vừa qua, nhân kỷ niệm 520 năm ngày gặp gỡ giữa Âu Châu và Châu Mỹ, lễ nghi khai mạc năm đức tin đã được cử hành trọng thể trong nhà thờ chính tòa Aparecida, là trung tâm thánh mẫu nổi tiếng nhất Brazil. Cũng chính tại đây hồi tháng 5 cách đây 5 năm, nghĩa là năm 2007, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tham dự hội nghị của Liên hội đồng Giáo mục Mỹ Châu Latin, gọi tắt là CELAM. Linh mục Antonio Luiz Ferreira Catalan, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giáo mục Brazil, cho biết các đề tài của hội nghị Aparecida sẽ được đào sâu trong năm đức tin này để củng cố các nền tảng của niềm tin Kitô, hầu giúp tín hữu làm chứng cho niềm tin đó trong cuộc sống hàng ngày, làm sao để đức tin trở thành một khám phá liên tục. Tái khám phá, suy tư và dấn thân sống đức tin là ba đường hướng chính mà giáo hội Brazil muốn đi theo trong năm đức tin này. Để thực hiện mục đích này, hồi tháng 10 vừa qua, Hội đồng Giáo mục Brazil đã cho tái bản các tài liệu của Công đồng Chung Vaticano đệ nhị. Các giám mục cũng sẽ cho in các bài giáo lý về đức tin của Đức Thánh Cha, cũng như ấn bản chính thức sách giáo lý giáo hội Công giáo. Cha Catalan cũng cho biết, hồi tháng 9 vừa qua, một đại hội thần học đã được triệu tập tại Curitiba. Đây không chỉ là chuyện lý thuyết, bởi vì việc hiểu biết đức tin cũng bao gồm việc canh tân truyền giáo, chú ý nhiều đến các yếu tố xã hội. Tuy là tân cường quốc kinh tế, Brazil vẫn là một quốc gia có sự chênh lệch rất lớn giữa người giàu và người nghèo, vì có hơn phân nửa tổng số dân sống dưới mức nghèo túng. Do đó, giáo hội cũng có truyền thống lâu đời về các hoạt động bác ái xã hội. Sự phát triển kinh tế cũng kéo theo cảnh tục hóa gia tăng tại Brazil, và đây cũng lại là một thách đố khác phải đương đầu. Trong các năm tới đây, Brazil sẽ là quốc gia được thế giới chú ý vì là nơi tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2013, Giải bóng đá quốc tế 2014 và Thế vận hội năm 2016. Tất cả đều diễn ra trong thủ đô Rio de Janeiro. Đức cha Giuliano Frizzini, thừa sai Hiệp hội Truyền giáo nước ngoài Milano, giám mục giáo phận Valentins, giáp giới với hai tiểu bang Amazonas và Para, cho biết ngày nay cũng có nhiều giáo dân sống đức tin sâu đậm và ý thức. Đức cha làm việc truyền giáo tại Brazil từ 33 năm nay, trong một vùng nơi các đại điền chủ áp đặt luật lệ của họ bằng bạo lực trên giới nông dân và thổ dân, là hai lớp người chiếm 8% tổng số dân. Để làm chứng cho tin mừng, phải sống giữa họ như Chúa Giêsu đã sống xưa kia. Thông truyền đức tin ở đây không phải là diễn văn, mà là tình yêu thương hiền phụ, hiền mẫu, tiếp đón tất cả mọi người một cách vô điều kiện. Rao giảng tin mừng ở đây có nghĩa là truyền đạt sứ điệp ấy cho tất cả mọi người, mà không trịch thượng, yêu sách, kiểu thực dân văn hóa và tôn giáo, trái lại với tình yêu thương vô bờ như Chúa Giêsu đã yêu thương. Bên trong năm đức tin, Brazil cũng sống một thời điểm quan trọng ngoại thường khác đối với các tín hữu Công giáo, đó là Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2013. Theo nhận định của Đức cha Alessandro Ruffinoni, giám mục Caixa de Sul về giáo hội Brazil, năm đức tin và Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2013, thì Ngày Quốc tế Giới Trẻ là một dịp duy nhất để củng cố công tác mục vụ đối với giới trẻ trong mọi giáo xứ và cộng đoàn. Hội đồng Giám mục Brazil đã thành lập một ủy ban chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2013. Đây cũng là một cơ may để gần gũi với người trẻ, là lớp người đông đảo trong xã hội. Đối với người trẻ, thường khi đức tin đã mất đi sức lôi cuốn họ, bởi vì nó chỉ được coi như là một tổng hợp các lễ nghi và các hình thức. giờ đây chúng tôi phải chứng minh cho họ thấy rằng đức tin không phải như vậy. Chúa Giêsu là tình yêu cụ thể thực sự, hiểu biết Chúa là một kinh nghiệm hấp dẫn, mới mẻ, lôi cuốn. Và đây là điều chúng tôi có thể làm được với gương sống mỗi ngày. Tin Roma. Đức Thánh Cha đề cao vai trò của nghệ sĩ như chứng nhân về vẻ đẹp đức tin. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên khóa họp thường niên lần thứ 17 của các Hàn Lâm Viện Tòa Thánh, nhóm họp chiều ngày 21 tháng 11 vừa qua tại Roma, theo chủ đề Nghệ sĩ như giáo hội chứng nhân về vẻ đẹp của đức tin. Sứ điệp của Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, tuyên đọc, có khẳng định rằng mỗi hình thức chân chính của nghệ thuật là một con đường dẫn vào thực tại sâu xa nhất của con người và thế giới. Trong tư cách đó, nghệ thuật là một sự tiếp cận rất giá trị với chân trời đức tin, trong đó cuộc sống và các biến cố của con người tìm được một sự giải thích viên mãn. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng vẻ đẹp của đức tin không bao giờ có thể là một chướng ngại cản trở sự sáng tạo mỹ thuật, vì có thể nói đức tin là nhựa sống và là chân trời tối hậu của sáng tạo nghệ thuật. Nghệ sĩ chân chính, như Công đồng Chung Vaticano Đệ Nhị đã định nghĩa, chính là người bảo quản vẻ đẹp của thế giới. Nhờ sự nhạy cảm đặc biệt của họ về mỹ thuật và nhờ trực giác của mình, họ có thể nắm bắt và lĩnh hội sâu xa hơn người khác chính vẻ đẹp của đức tin, rồi tái diễn tả nó, thông truyền nó bằng chính ngôn ngữ của mình. Vì thế, nghệ sĩ có thể là chứng nhân về vẻ đẹp của đức tin, tham gia và đóng góp một cách đặc thù cho ơn gọi và sứ mạng của giáo hội. Cuối sứ điệp, Đức Thánh Cha thông báo giải thưởng năm nay của các Hàn Lâm Viện Tòa Thánh được trao tặng cho nữ điêu khắc gia Anna Gulak, 31 tuổi, người Ba Lan, và cho họa sĩ David Rives Lopez, 40 tuổi, người Tây Ban Nha. Trong khóa họp vừa nói, có phần giới thiệu Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về tiếng Latin mới được Đức Thánh Cha thành lập. Đức Hồng Y Bertone đã trao văn thư bổ nhiệm giáo sư Ivano Dionisi, viện trưởng Đại học Bologna, làm chủ tịch Hàn Lâm Viện này, và cha Roberto Spataro, dòng Don Bosco, làm tổng thư ký, và 20 thành viên tiên khởi của Hàn Lâm Viện. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà giam chu toàn chức năng cải huấn trong niềm tôn trọng phẩm giá của họ. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 22 tháng 11 năm 2012 vừa qua, dành cho 200 tham dự viên hội nghị lần thứ 17 các vị giám đốc các trung tâm cải huấn thuộc Hội đồng Âu Châu. Đức Thánh Cha lấy làm tiếc vì tại nhiều nước, chức năng cải huấn của các nhà giam phần lớn vẫn chưa được thực hành đầy đủ. Ngài nói, cần phải dấn thân một cách cụ thể, chứ không phải chỉ khẳng định trên nguyên tắc để đạt tới sự cải huấn con người một cách hữu hiệu, theo đòi hỏi của phẩm giá con người, cũng như để giúp họ tái hội nhập vào xã hội. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, để công lý nhân trần có thể noi theo và được công lý của Chúa hướng dẫn, cần làm sao để chức năng cải huấn khi áp dụng hình phạt không bị coi như một khía cạnh phụ thuộc trong hệ thống hình pháp. Trái lại, phải coi chức năng này như cao điểm của hệ thống ấy. Nghĩa là, để thi hành công lý, không phải chỉ lo áp dụng hình phạt một cách đúng đắn, nhưng cần làm tất cả những gì có thể để sửa chữa và cải tiến con người khi trừng phạt họ. Nếu điều ấy không xảy ra, thì công lý không được thực thi đúng nghĩa. Trong mọi trường hợp, cần dấn thân để tránh cho việc giam cầm bị thất bại trong chức năng cải huấn, để rồi trở thành một hình phạt phản giáo dục, vì tình trạng này sẽ gia tăng thay vì chống lại xu hướng phạm pháp và làm cho các tù nhân ấy sau này càng nguy hiểm hơn đối với xã hội.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài phỏng vấn Đức Hồng Y, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh mục vụ cho nhiều di dân và lưu động. về việc có truyền dẫn tin mừng cho người di dân và lưu động do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong các ngày từ 19 đến 23 tháng 11 năm 2012 vừa qua, Hội nghị quốc tế lần thứ 23 về Tông Đồ Biển diễn ra trong phòng hội thuộc Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican, với sự tham dự của hàng trăm chuyên viên đến từ nhiều nước khác nhau trên thế giới. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Hồng Y Antonio Maria Vecchio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục Vụ cho Người Di Dân và Lưu Động, về việc tái truyền nhãn tin mừng trong thế giới của những người di dân và lưu động. Trước hết, Đức Hồng Y giải thích ý nghĩa của việc rao giảng tin mừng trong thế giới của những người di cư và lưu động như sau. Trong các thập niên qua, người ta đã ghi nhận các thay đổi sâu rộng trong thế giới nghề biển, và chúng cũng đã điều kiện hóa cuộc sống tinh thần của những người làm việc trong lĩnh vực này và gia đình họ. Để phát động việc tái truyền giảng tin mừng, trước hết chúng tôi kính múc các kết quả của Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 13 vừa kết thúc, và chúng tôi đã tham dự. Và như thế, có thể sờ mó được sự cần thiết củng cố các sức mạnh, trở về nguồn cội đức tin, để đề nghị mầu nhiệm Kitô một cách hữu hiệu hơn, và đáp ứng các đòi hỏi của thời đại chúng ta. Hội nghị Tông Đồ Biển diễn ra trong năm đức tin mới bắt đầu, và điều này thúc đẩy chúng tôi dấn thân hơn nữa để tìm ra các câu trả lời mục vụ thích đáng cho các vấn đề của dân biển, và đem tin mừng đến các bến cảng và mọi tàu dừng lại tại nhiều chặng trên thế giới. Nhiều Đức Thánh Cha đã mời gọi trong buổi tiếp kiến dành cho các phối hợp viên miền của tổ chức Tông Đồ Biển hồi tháng 2 năm nay. Ngoài ra, còn phải chú ý tới con số lớn hơn về các người sống về nghề biển đến từ Philippines, cũng như tại thực tại mới, trong số 200.000 người, có tới 80.000 người gốc Nga và Ukraine. Tình trạng này bắt buộc chúng tôi phải đặc biệt chú ý đến con số đông đảo các nhân công làm nghề biển thuộc các lễ nghi đông phương của giáo hội Công giáo và các Kitô hữu chính thống hay tín hữu của các giáo hội Kitô khác. Dĩ nhiên, chúng tôi không được quên việc trợ giúp các người sống về nghề biển dừng chân tại các bến cảng của các nước Hồi giáo nữa. Hiệp định về lao động biển năm 2006 là một tài liệu pháp lý quốc tế nhằm cải tiến các điều kiện làm việc và cuộc sống của các người sống về nghề biển trên thế giới. Hiệp định này sau cùng đã được trên 30 quốc gia, đại diện cho 60% việc vận tải đường biển trên thế giới, phê chuẩn, và nó sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 20 tháng 8 năm 2013. Đây sẽ là một bộ luật quốc tế liên quan đến thiện ích của lao động biển. Hiệp định nói tới các đề tài hiển nhiên đối với nhiều người, nhưng không hiển nhiên đối với tất cả mọi người. Chẳng hạn như thiết định tuổi tối thiểu của các thủy thủ, các hạn chế giờ làm việc và các giờ nghỉ ngơi cần thiết, việc khám bác sĩ thường xuyên, cùng với sự chú ý tới một chế độ ăn uống ngày càng có tính cách đa chủng tộc hơn, hay bảo đảm cho họ được hưởng một việc chăm sóc xã hội và y tế tối thiểu. Hiệp định này bao gồm các sắp xếp chuyên biệt nhằm bảo đảm cho các công nhân phục vụ trên một tàu có các cơ cấu trên đất liền phục vụ tình trạng sức khỏe và thiện ích của họ. Nghĩa là nó quan trọng bởi vì nó nhấn mạnh việc chủ tàu phải lo liệu cho công nhân có một môi trường làm việc an lành và công bằng, nhưng cũng phải cống hiến vài cơ cấu trợ giúp cần thiết bảo đảm cho các dịch vụ xã hội, sức khỏe, thể thao, cũng như liên lạc với gia đình họ và chú ý tới con người họ. Đây là các việc phục vụ mà các trung tâm sao biển đã làm từ hơn 100 năm qua một cách tự nguyện. Nhưng theo khoảng 4.4 của hiệp định, các giới hữu trách các hải cảng sẽ phải yểm trợ và thi hành cùng với các tổ chức của chúng tôi trong các hải cảng rải rác khắp nơi trên thế giới. Dụng cụ pháp lý của Hiệp định Quốc tế về lao động biển sẽ có giá trị luật lệ đối với tất cả mọi quốc gia thuộc Tổ chức Lao động Quốc tế, bao gồm tất cả các nước chuyên chở hàng hóa và khách hàng trên toàn thế giới. Sẽ cần có sự thức tỉnh cộng tác với các tổ chức tông đồ viện để dụng cụ quý báu này được áp dụng theo tinh thần của người làm luật, để không xảy ra các vụ các thủy thủ đoàn bị bỏ rơi bằng cách yêu cầu có các biện pháp nghiêm ngặt hơn đối với các chủ tàu cho tới nay đã muốn tiết kiệm nên gây thiệt hại cho yếu tố nhân bản. Hiệp định thiết định ba mức trách nhiệm. Thứ nhất, trách nhiệm của chính quyền có quốc kỳ treo trên tàu hay luật lệ hiện hành trên tàu đó. Thứ hai, trách nhiệm của các quốc gia tiếp nhận tàu cập bến cảng. Và thứ ba, trách nhiệm của người cung cấp công nhân. Các chứng chỉ việc làm trên biển và các giấy phép phù hợp với các điều khoản của Hiệp định Lao động Biển sẽ được kiểm thực thường xuyên, đặc biệt bởi lực lượng canh giữ các bến cảng, để cho tất cả các điều kiện bảo đảm cho công nhân biển một việc làm thật sự xứng đáng được tôn trọng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là lược thuật tại điểm nội dung bài phỏng vấn Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ người lưu động và di cư, dựa trên bản dịch tiếng Việt của Linh Tiến Khải. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Đức tin Công giáo không trái nghịch với lý trí. Trái lại, nó kiếm tìm sự hiểu biết, nó được thao luyện với lý trí. Nó suy tư, mời gọi suy tư và nâng đỡ khoa học để mưu cầu thiện ích của con người. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như trên với hơn 8.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiết kiến chung hàng tuần sáng thứ tư 21 tháng 11 vừa qua trong đại thính đường Phaolô Đệ Lục. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục khai triển đề tài giáo lý về đức tin. Ngài hy vọng năm đức tin giúp mọi người tái khám phá ra niềm vui của lòng tin và tìm lại sự hăng say thông truyền các sự thật đức tin cho tất cả mọi người. Các sự thật ấy diễn tả biến cố Thiên Chúa gặp gỡ con người, một cuộc gặp gỡ cứu độ và giải thoát, thực hiện các khát vọng của hòa bình, tình huynh đệ và tình yêu thương sâu thẳm nhất của con người. Đức tin đưa con người tới chỗ khám phá ra rằng cuộc gặp gỡ của con người với Thiên Chúa trao ban giá trị, hoàn thiện và nâng cao những gì là chân thiện mỹ hiện hữu nơi con người. Trong khi Thiên Chúa tự mặc khải và để cho mình được hiểu biết, con người biết Thiên Chúa là ai, và khi hiểu biết Thiên Chúa, con người khám phá ra chính mình, khám phá ra cội nguồn, vận mệnh, sự cao cả và phẩm giá cuộc sống của mình. Đức Thánh Cha giải thích thêm về đức tin như sau. Đức tin cho phép một sự hiểu biết đích thật lôi cuốn toàn con người, đó là một sự hiểu biết trao ban hương vị cho cuộc sống, một việc hưởng nếm mới mẻ sự hiện hữu, một kiểu sống tươi vui trong thế giới. Đức tin được diễn tả qua việc trao ban chính mình cho tha nhân trong tình huynh đệ, khiến cho con người liên đới với nhau, có khả năng yêu thương, chiến thắng sự cô đơn làm cho con người buồn sầu. Nhưng sự hiểu biết này về Thiên Chúa qua đức tin không phải chỉ là trí tuệ mà sống động. Đó là sự hiểu biết Thiên Chúa tình yêu nhờ chính tình yêu của người. Thế rồi, tình yêu của Thiên Chúa mở mắt và cho phép hiểu tất cả thực tại, vượt quá các viễn tượng trang nghiêm nhất của chủ nghĩa cá nhân và khuynh hướng chủ quan, đánh lạc hướng các lương tâm. Vì thế, sự hiểu biết Thiên Chúa là kinh nghiệm đức tin và đồng thời bao gồm một lộ trình trí thức và luân lý, đó là được đánh động trong chiều sâu bởi sự hiện diện của thần khí Đức Giêsu nơi chúng ta thắng vượt các chân trời của sự ích kỷ và rộng mở cho các giá trị đích thật của cuộc sống. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích cái lý sự của niềm tin nơi Thiên Chúa. Ngay từ đầu, truyền thống Công giáo đã khước từ khuynh hướng duy tín là ý muốn tin chống lại lý trí. Tôi tin vì nó vô lý, không phải công thức diễn tả đức tin Công giáo. Thật ra, Thiên Chúa không vô lý, nếu có thì là mầu nhiệm. Và mầu nhiệm thì lại không phải là vô lý, mà là sự quá đầy tràn ý nghĩa và sự thật. Nếu khi nhìn mầu nhiệm, lý trí thấy tối đen, thì không phải vì trong mầu nhiệm không có ánh sáng, mà bởi vì nó có quá nhiều ánh sáng. Cũng thế, khi mắt con người hướng thẳng vào mặt trời để nhìn, thì chỉ thấy bóng tối. Nhưng ai nói rằng mặt trời không sáng? Đức tin cho phép nhìn mặt trời của Thiên Chúa, bởi vì nó là sự tiếp nhận mặc khải của người trong lịch sử và nhận được tất cả ánh sáng mầu nhiệm của Thiên Chúa bằng cách nhìn nhận phép lạ vĩ đại. Đó là Thiên Chúa đã tới gần con người và tự hiến cho sự hiểu biết của nó bằng cách hạ mình xuống mức độ lý trí thụ tạo của nó. Đồng thời với ơn thánh của người, Thiên Chúa soi sáng lý trí, mở nó ra cho các chân trời mới, không thể đo lường được và vô tận. Vì thế, đức tin là một kích thích luôn luôn tìm kiếm, không bao giờ dừng lại và không bao giờ yên nghỉ trong sự khám phá không cạn kiệt của sự thật và thực tại. Thật là sai lầm thành kiến của vài tư tưởng gia hiện đại cho rằng các tín điều đức tin ngăn chặn lý trí con người. Nhưng sự thật lại trái ngược, như các bậc thầy của truyền thống Công giáo đã chứng minh. Thánh Augustino trước khi hoán cải đã tìm kiếm chân lý với biết bao âu lo qua mọi triết lý có sẵn, nhưng thấy tất cả đều không thể thỏa mãn. Cuộc kiếm tìm vất vả của lý trí là một sư phạm ý nghĩa đối với thánh nhân để gặp gỡ với chân lý của Chúa Kitô. Khi người nói hiểu để tin, tin để hiểu, là như thế để kể lại kinh nghiệm cuộc sống của người. Trước mặc khải của Thiên Chúa, trí tuệ và đức tin không xa lạ với nhau hay chống lại nhau, nhưng cả hai đều là các điều kiện giúp hiểu biết ý nghĩa và tiếp nhận sứ điệp đích thật của nó và tiến đến ngưỡng cửa của mầu nhiệm. Cùng với biết bao nhiêu tác giả Kitô khác, Thánh Augustino là chứng nhân của một đức tin được tập tành với lý trí, suy tư và mời gọi suy tư. Trong cùng chiều hướng ấy, Thánh Anselmo nói rằng, đức tin Công giáo, đức tin tìm kiếm sự hiểu biết nơi trí tuệ là hành động nội tại cho việc tin. Nhưng nhất là Thánh Thomas Thành Aquino mới chính là người đối chiếu với lý trí của các triết gia bằng cách cho thấy từ việc tháp nhập các nguyên lý và các sự thật đức tin Kitô phát sinh ra cho tư tưởng con người biết bao nhiêu sức sinh động mới mẻ của lý trí. Như vậy, đức tin Công giáo có lý lẽ và dưỡng nuôi tin tưởng cả nơi lý trí của con người nữa. Trong hiến chế tín lý Dei Filius, Công đồng chung Vaticano đệ nhất đã khẳng định rằng lý trí có thể hiểu biết sự hiện hữu của Thiên Chúa một cách chắc chắn qua con đường của sự sáng tạo, trong khi khả thể hiểu biết một cách dễ dàng với sự chắc chắn tuyệt đối và không lầm lẫn các sự thật liên quan tới Thiên Chúa dưới ánh sáng của ơn thánh, thì chỉ tùy thuộc đức tin mà thôi. Ngoài ra, sự hiểu biết của đức tin không chống lại lý trí. Trong thông điệp Fides et Ratio, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Paulo đệ nhị đã tổng hợp như sau. Lý trí của con người không biến thành hư không, cũng không bị mất giá trị khi đồng ý chấp nhận các nội dung đức tin. Trong mọi trường hợp, các nội dung đó được đạt đến sự lựa chọn tự do và có ý thức. Trong ước muốn chân lý không thể cưỡng lại được, chỉ có một tương quan hài hòa giữa đức tin và lý trí là con đường đúng đắn dẫn đưa tới Thiên Chúa và sự thành toàn chính mình mà thôi. Giáo thuyết này có thể được nhận ra cách dễ dàng trong toàn Thánh Kinh Tân Ước. Khi viết thư cho tín hữu giáo đoàn Corinto, Thánh Phaolô nói rằng, trong khi người Do Thái đòi hỏi các dấu lạ và người Hy Lạp tìm sự khôn ngoan, thì chúng tôi trái lại loan báo Chúa Kitô bị đóng đanh là gương mù gương xấu đối với người Do Thái và sự điên dại đối với dân ngoại. Thật thế, Thiên Chúa đã không cứu rỗi thế giới bằng một hành động quyền năng, nhưng qua sự nhục nhã của con duy nhất của người. Theo các thước đo của con người trần gian, kiểu thực hiện bất thường của Thiên Chúa trái nghịch với các đòi hỏi của sự khôn ngoan Hy Lạp. Nhưng thập giá của Chúa Kitô có một lý do của nó mà Thánh Phaolô gọi là lời của thập giá. Ở đây, từ Logos vừa ám chỉ lời nói, vừa ám chỉ lý do, và nếu nó ám chỉ lời nói, thì bởi vì nó diễn tả bằng từ điều lý trí suy nghĩ. Như vậy, Thánh Phaolô không trông thấy nơi thập giá một biến cố vô lý, nhưng một hành động cứu rỗi có lý lẽ riêng của nó, có thể nhận ra dưới ánh sáng đức tin. Đồng thời, người tin tưởng nơi lý trí con người tới độ kinh ngạc đối với sự kiện nhiều người, cho dù trông thấy vẻ đẹp của các công trình do Thiên Chúa làm, mà vẫn cứng lòng không tin nơi Chúa. Thánh Phaolô khuyên tín hữu Roma chiêm ngưỡng các công trình tạo dựng để nhận ra quyền năng của Thiên Chúa. Còn Thánh Phêrô khích lệ tín hữu thờ lạy Chúa Kitô trong tâm trí và luôn luôn sẵn sàng trả lời cho những ai hỏi lý lẽ niềm hy vọng nơi họ. Đức Thánh Cha giải thích tương quan giữa khoa học và đức tin như sau. Việc tìm tòi khoa học đưa tới sự hiểu biết sự thật luôn luôn mới mẻ về con người và vũ trụ. Thiện ích đích thật của nhân loại có thể đạt tới trong đức tin mở rộng chân trời, trong đó con đường khám phá của nó phải di chuyển. Do đó, cần khuyến khích các nghiên cứu nhằm phục vụ sự sống và tiêu diệt các bệnh tật. Các tìm tòi nhắm khám phá ra các bí mật của hành tinh chúng ta và của vũ trụ cũng quan trọng, trong ý thức rằng con người là tuyệt đỉnh của việc tạo dựng, không phải để khai thác thiên nhiên một cách vô ý thức, mà để canh giữ và khiến cho nó có thể ở được. Như vậy, đức tin không xung khắc với khoa học, trái lại, cộng tác với nó bằng cách cống hiến các tiêu chuẩn nền tảng giúp thăng tiến thiện ích của tất cả mọi người, và chỉ yêu cầu khoa học khước từ các thử nghiệm trái nghịch với chương trình nguyên thủy của Thiên Chúa và gây ra các hiệu quả chống lại con người. Nếu khoa học là một đồng minh quý báu của đức tin giúp hiểu biết chương trình của Thiên Chúa trong vũ trụ, thì đức tin cho phép tiến bộ khoa học luôn luôn hiện thực vì thiện ích và sự thật về con người bằng cách trung thành với chính dự án ấy. Đó là lý do định đoạt để con người rộng mở cho đức tin, hiểu biết Thiên Chúa và chương trình cứu độ nơi Đức Giêsu Kitô. Trong Tin Mừng khai mào một thuyết nhân bản mới, một văn phạm đích thật của nhân bản và sự thật. Kế đó, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Nhân ngày 21 tháng 11, lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thánh, là ngày của các nữ tu dòng kín. Ngài đã bày tỏ sự gần gũi với các chị và kêu gọi mọi người hỗ trợ các chị trên bình diện vật chất cũng như tinh thần. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 hôm sáng thứ tư 21 tháng 11 vừa qua trong Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục, bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải từ Vatican thực hiện. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Hôm nay, Đặng Thế Dũng xin chia sẻ với các bạn về lời mất lại. Lời nói mất lại, một loại ngôn từ thoạt mới nghe, chúng ta lầm tưởng là xây dựng, yêu thương, giúp đỡ. nhưng đó là những trái táo được tẩm thuốc độc, trông đẹp và hữu ích. Sức công phá của nó chậm, nhưng sự hủy hoại thật khó lường. Đó là những lời lặp lại cho đương sự nghe những lời của kẻ khác nói xấu về họ. Chuyện này thường xảy ra với những người thân quen, những người có cảm tình với mình, về phe mình, hay ngay cả là người thương yêu mình nữa. Có thể họ không biết được hệ quả của những gì họ làm, vì họ làm với thiện chí giúp người kia hay để tỏ sự thân tình. Ví dụ như họ nói, chị A nói với chị rằng em là người ích kỷ và kiêu căng không ai bằng. Hoặc em phải cố gắng hơn, người ta chê em là nhu nhược và thiếu suy nghĩ đó. Lời mất lại có khi chỉ là cách mượn lời của kẻ khác để khỏi trực tiếp nói lên ý kiến của mình. Điều này có thể tích cực, nhưng có khi chứng tỏ sự thiếu thẳng thắn, dũng cảm. Lặp lại có khi do vô tình, nhưng cũng có người ngầm ý gây chia rẽ giữa những thành viên trong cộng đồng. Có lẽ trong nhiều trường hợp, tốt hơn chúng ta cần làm sáng tỏ những lời lặp lại này cho ra lẽ, để không còn ai núp sau lưng để ngầm gây tổn hại, gây nghi ngờ, chia rẽ. Để minh họa, tôi xin kể một kinh nghiệm thực tế. Có người tạm gọi là bạn thân nói với tôi là người khác nói. Tôi đã bảo với người ấy là sẽ đối diện để hỏi trực tiếp xem sao, thì người mất lại ấy khuyên tôi nên thôi. Và rốt cuộc tôi khám phá ra rằng chính đương sự đã nói những lời ấy chứ không phải người khác. Thoạt nghe, chúng ta thường thầm cảm ơn người đã cho chúng ta biết tin, và có khi còn than thở tâm sự, giải bày nhiều điều khác với họ. Nhưng những lời trên sẽ dần dà thấm vào người nghe, làm cho người nghe nghĩ ngợi, cảm thấy tức giận, buồn, có ác cảm, hay trầm trọng hơn là cảm thấy ghét những người đã nói những lời đó. Và từ đó, cảm xúc và sự suy nghĩ của họ đã đổi hướng. Hệ quả là họ có thể nói hay làm những hành vi thù địch với những người kia. Buồn bực, tức tối, trách cứ, tránh né, bất mãn, hờn giận. Nhiều lúc có những hành động cụ thể như đi nói xấu ngược lại về người kia, gây gỗ, nói móc, xa lánh, vân vân. Tất cả những gì xảy ra sau đó đều không có lợi, nhất là với người nghe mất lại. Điều mà chúng ta cần lưu tâm là phải nghe đâu để đó, đừng nói lại cho nạn nhân biết được thì hay hơn. Mối tương quan của họ sẽ không có những bóng mây mờ hay khói độc của những lời mất lại kia làm ô nhiễm đầu óc và cảm xúc của họ. Họ sẽ đối xử với nhau khách quan hơn. Biết đâu, nhiều khi người kia chỉ vì yếu đuối, vì vô tình hay lỡ lời mà đã nói những điều tiêu cực đó. Vậy chúng ta cần chú ý những điểm sau đây khi mất lại. Thứ nhất, nếu là những lời tích cực nghe được, thì chúng ta nên nói lại để động viên, thêm phấn khởi cho người nghe. Thứ hai, nếu đó là những lời tiêu cực, tốt hơn là khi nghe về ai, chúng ta nghe rồi quên đi, không nhắc lại, mất lại, không thêm bớt, không hùa theo. Kín đáo, ít nói và cẩn trọng luôn có lợi không những cho người khác mà còn cho cả bản thân mình nữa. Việc nghe đi rồi kể lại không đem lợi gì cho ai cả. Nếu đó là lời tiêu cực, chắc chắn sẽ gây hại cho đối tượng của câu chuyện. Đồng thời người đưa chuyện cũng tự làm giảm giá trị mình. Hơn nữa, những chuyện riêng tư thường cuốn hút nhiều người nghe, tác hại sẽ tăng theo cấp số nhân và sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực cho cả ba bên: người nghe, người nói và người bị nói. trong nhiều trường hợp, lắm khi tôi nghĩ rằng có lẽ điếc như chú ếch rơi xuống giếng nọ mà có lợi hơn chăng. Vậy tại sao chúng ta hay có thói quen ngồi lê mách lẹo? Tại sao chúng ta làm như vậy? Chúng ta có thể làm gì để khắc phục tật xấu này? Đặng Thế Dũng sẽ chia sẻ tiếp với các bạn vào thứ tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa đã dạy ta con đường đi tới cùng cha, không phải là nơi với muôn ngàn hoa thơm khó nhằn, nhưng là con đường Ngài đã đi qua ngày xưa, là đường thầm xa một chiều con về.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Thánh Andre Nguyễn Kim Thông, còn có tên khác là Andre Nam Thuông, sinh khoảng năm 1790 tại Gò Thị, một họ đạo lâu đời nhất của giáo phận Quy Nhơn, thuộc thôn Xuân Phương, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Thánh Andre Nam Thuông là một người cha gia đình có đời sống đạo đức và nhiệt thành. Ngài giáo dục con cái sống đạo tốt lành. Nhờ đó, Thiên Chúa đặc biệt ban thưởng cho ông có hai người con tận hiến cho Chúa là linh mục Nguyễn Kim Thư và nữ tu Anna Nhường, thuộc dòng Mến Thánh Giá. Được dân làng tín nhiệm, Ngài có một thời gian làm xã trưởng, hết mình phục vụ dân chúng bất kể lương hay giáo. Về sau, Ngài được đề cử làm ông trùm, rồi được Đức Cha Thể đặt làm ông trùm cả, phụ trách toàn thể hạt Bình Định. Ngoài mẫu gương liêm chính, bác ái và tận tâm, ông trùm cả còn thừa hưởng truyền thống của họ Gò Thị về lòng sùng kính Đức Mẹ cách đặc biệt. Ngài siêng năng lần chuỗi mân côi hàng ngày và xây một nhà nguyện dâng kính trái tim vẹn sạch Đức Mẹ. Với uy tín sẵn có, ông trùm cả phụ tá đắc lực cho hàng giáo sĩ trong việc tông đồ, khéo léo trong việc tìm nơi trú ẩn cho các ngài trong thời bách hại. Đức Cha Thể và nhiều linh mục đã tạm trú lâu ngày tại nhà ông trùm cả. Hơn nữa, Ngài còn là ân nhân cả về vật chất lẫn tinh thần cho việc mồ côi trong vùng. Trong thời gian Ngài làm ông trùm cả, một đứa cháu của ông tên là Út, vốn tính ngang ngạnh, phóng đãng nên hay bị Ngài quở mắng. Để trả đũa, đứa cháu ngang ngược này liền viết một lá thư nặc danh gửi lên quan tỉnh, tố cáo Ngài về tội chứa chấp giáo sĩ. Thế là quan quân liền đến vây bắt ông trùm cả cùng với bốn vị giáo sĩ khác, rồi giam vào ngục thất ở Bình Định. Quan Tĩnh vốn quen biết ông Trùm Cả từ hồi ngài làm xã trưởng. Nhờ đó ông Trùm Cả không bị đánh đập và thỉnh thoảng lại được phép về thăm nhà. Ngài lợi dụng cơ hội này để khuyên nhủ con cái trung kiên với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Ngài nói, tôi đã già, cũng chẳng ham sống lâu nữa. Tôi sẵn sàng chịu tù đầy và chịu chết vì danh Đức Kitô. Nhất định tôi không vận động xin tha. Rồi Ngài trở lại ngục thất trình diện. Nhiều lần Quan Tĩnh gọi Ngài ra cung đường, nhỏ nhẹ khuyên Ngài bỏ đạo. Quan nói, ông dẫm chân lên thập giá đi, chỉ tôi và ông biết thôi, rồi về xưng tội là xong, chứ có gì đâu. Nhưng ông Trùm Cả trả lời, không được, thập giá tôi tôn kính mà làm sao dẫm lên, và Ngài khẳng định với Quan rằng, thà tôi chịu lưu đày và chết vì Chúa, chứ tôi không chối đạo. Sau 3 tháng tù, Ngài nhận được án phát lưu vào Mỹ Tho thuộc miền Lục Tỉnh, Nam Kỳ. Các con Ngài dự định bỏ tiền vận động xin giảm án, nhưng Ngài cản. Các con cứ để thánh ý Chúa thể hiện. Ngài bị đày vào Vĩnh Long cùng với 4 tín hữu khác. Ông Trùm Cả vì tuổi già sức yếu lại phải mang gông cùm nên bước đi một cách khó khăn. Mỗi ngày phải đi 7-8 dặm đường dài dưới ánh nắng gay gắt. Tối đến lại bị tạm giam trong các đồn canh hay nhà tù địa phương. Được vài ngày, quân lính thấy ông Trùm Cả đuối sức quá, sợ không đủ sức đi tới nơi nên thương tình tháo gông cùm ra cho ông. Khi đi ngang qua tỉnh Bình Thuận, ông Trùm Cả may mắn gặp linh mục Nguyễn Kim Thư, con trai của Ngài, và xin được lãnh bí tích giải tội. Tại chợ quán, Ngài được dịp gặp linh mục được. Nhưng khi thấy tình trạng sức khỏe của Ngài ngày càng suy yếu, linh mục được liền ban bí tích sức dầu cho Ngài. Sau đó, Ngài lại tiếp tục mang gông cùm đi xuống miền Tây. 4 người bạn tù với Ngài xuống Vĩnh Long trước nên báo tin cho cha bề trên Hòa về tình trạng nguy tử của Ngài. Cha bề trên liền cử một y sĩ đến Mỹ Tho chăm sóc cho Ngài, nhưng không kịp nữa. Vào ngày 15 tháng 7 năm 1855, khi vừa đặt chân tới nơi lưu đày, thì Chúa đã gọi Ngài về hưởng phúc trên thiên đàng. Ngài chỉ kịp đọc kinh ăn năn tội, vài kinh kính mừng, rồi tắt thở. Thi hài vị tử đạo được viên y sĩ của cha bề trên Hòa đưa về Cái Nhâm, tức Vĩnh Long. Sau đó, con cái của Ngài là linh mục Thư, ông Ngọc, ông Sa dời an táng về ở nhà thờ Gò Thị. Hiện nay tại Gò Thị còn ngôi mộ của Ngài, nhưng hài cốt của Ngài thì đã được di chuyển về chủng viện Làng Sông gần Gò Thị, tỉnh Bình Định. Đức Thánh Cha Pio X đã suy tôn ông Trùm Cả Andre Nguyễn Kim Thông, tức Năm Thuông, lên bậc chân phước vào ngày 2 tháng 5 năm 1909. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã phong Ngài lên bậc hiển thánh. Lạy Chúa, Ngài mời gọi tất cả chúng con nên thánh, và gương thánh Andre Nguyễn Kim Thông đã cho chúng con thêm niềm tin rằng nên thánh không chỉ là điều riêng dành cho bậc tu sĩ linh mục. Xin thánh Andre Thông cầu bầu để mỗi người giáo dân chúng con biết chu toàn bậc sống của mình, trung thành giữ luật Chúa như Ngài, để ngày sau được cùng với thánh nhân hưởng phúc thiên đàng đời đời chẳng cùng. Amen.
Chúa đã dìu con trên đường đi tới nhà cha, cho dấu từng sâu với trăm ngàn gian nguy sinh lạc, hay là đêm về nhiều nỗi tai hương một qua. Nhiều lần người thấy nhìn vào con đèn lánh thơ, nhưng vẫn cây tin với Chúa đồng hành như thế. Dù có điều chi, Ngài là phước lành tràn trề, vì Ngài đã cứ thế chân với đường thập giá. Thì nay thập giá néo đường chân con bước về, đường thập giá con đường thăm xa, ai đã đi qua tìm được nước trời quê.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.